Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt hiển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta cười thật đẹp, chắp tay thật là trang nghiêm để hướng về Đức Phật, niệm danh hiệu Phật để cầu gia hộ cho mình và cho tất cả mọi người trong năm mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt. Hôm nay là đầu năm, sau khi chúng ta đã niệm danh hiệu Phật, đã dâng tâm hoa lên Phật, chúng mình cam kết là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện tu tập theo lời của Đức Phật, của chư Bồ Tát. Bây giờ thì xin quý vị xoay qua người kế bên mình đó, chúc anh, chúc chị, chúc bác, chúc dì một năm thật là an lành, thật là thanh tịnh. Xin mời quý vị chúng ta cũng có dịp chúc nhau. Xin mời quý vị ngồi. Việt Nam là một truyền thống rất đẹp, và những người Việt Nam chúng ta đã chịu ảnh hưởng của đạo Phật rất nhiều. Đạo Phật đã trở thành xương, thành máu, thành nếp sống của người Việt Nam không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cho nên đầu năm đó, những người theo đạo Phật thường tới chùa. Quý vị thấy bất kỳ cả năm như vậy họ không có tới chùa, nhưng mà những ngày đầu năm thì bao giờ họ cũng tìm cách họ tới chùa. Thưa, tại sao mà người Việt Nam mình đầu năm được tới chùa? Cho nên như vậy, đối với người Việt Nam mà sống trong cái thế tục thì người ta nghĩ rằng đầu năm thì nó là một cái bắt đầu của một năm mới, và cái gì nó bắt đầu mà đẹp thì năm đó sẽ là một năm đẹp. Tức là người ta nói đầu năm sao thì cuối năm vậy đó quý vị. Cho nên đầu năm đó mình có khuynh hướng mình chúc lành cho nhau, thế tức là mình mong rằng đầu năm cho tới cuối năm anh chị ông bà được một năm trọn vẹn an lành hạnh phúc. Thứ đó là chúc tụng bằng miệng. Thế còn những người theo đạo Phật đó thì họ đi sâu hơn một chút. Thưa, họ muốn tới đất chùa, họ muốn tới đất Phật trong những ngày đầu năm. Thưa, tại sao vậy? Bởi vì trong chiều sâu tâm thức của người Việt, nếu mà ngày đầu năm cái nơi mình tới là đất Phật. Chứ đất Phật ở đây đó quý vị, nó không chỉ là đất của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà đất Phật đây là đất của an lành, của từ bi, của trong sạch, của thương yêu. Cho nên khi mà đầu năm mình đặt chân lên đất của an lành, miếng đất đó là đất an lành, miếng đất đó là đất xót thương, miếng đất đó là đất quý trọng, thưa thì mình sẽ mang những cái bước chân của mình từ đất tịnh trở về nhà, và đất tịnh của Phật sẽ chuyển nhà mình thành đất tịnh. Cho nên cái chiều sâu tâm hồn của người Việt đã muốn đặt chân tới chùa trong những ngày đầu năm. Thưa chúng mình cái dịp hôm nay ngày đầu năm, phải không quý vị ha, vừa lễ đầu năm, thì chúng ta có cái diễn phước là chúng mình đã ngồi rất an lành, rất là hoan hỷ với nhau trên đất Phật. Tôi mong rằng mình sẽ mang được cái niềm vui đó về cho những người trong gia đình của mình và những người cùng sinh hoạt với mình. Thưa chúng mình nên ngồi với nhau một chút. Thưa hôm nay quý vị ngồi như vậy không phải chỉ ngồi cho một ngày, mà chúng mình ngồi cho cả năm, cho 12 tháng liên tục về sau. Thì chúng ta ngồi như vậy không phải để cho mình an lành, mà cái sự an lành của mình theo truyền thống tin tưởng của Việt Nam, đầu năm an lành thì cuối năm sẽ được an lành. Xin chúng ta ngồi thật thoải mái, ngồi thật là vui tươi, thưa để cho mình an lành, và mình có thể mang cái an lành đó về chia sẻ lại với những người thân thương trong gia đình của mình. Xin quý vị cùng ngồi nhé. Có thể là hôm nay mình ngồi nguyện con an lành, nguyện thân tâm con được an lành. Thở vào quý vị á, thì nguyện thân tâm con được an lành. Rồi mình thở ra đó, thì nguyện những người thương thường an ổn. Quý vị thấy mình nguyện đầu năm đó, quý vị cái tâm nguyện của mình đó, trước hết là nguyện cho mình thân tâm được an lành, và sau đó mình thở ra đó, là nguyện những người thương thường an ổn. Thì chúng ta cái đó gọi là hồi hướng đó quý vị. Thì chúng mình trong khi mình ngồi như vậy, trong khi nguyện như vậy, xin cười thật đẹp, xin cười thật đẹp để mà mình có được sự an lành. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi. Xin quý vị cười tặng cho người cùng ngồi với mình. Cái ngày xưa đó, hôm nay là ngày mùng mấy Tết quý vị hả? Thưa hôm nay là ngày mùng mấy? Mùng 9. Thưa mùng 9 tháng Giêng. Cái ngày xưa đó quý vị, có một vị thiền sư, khi mà cái vui ồn ào của ba ngày Tết qua rồi đó, thế bây giờ hôm nay mình còn Tết không quý vị? Còn mừng cho quý vị, những người đức tu thì ngày nào cũng là ngày Tết. Chứ có một vị thiền sư, thì ông lúc còn trẻ đó, ông bận lắm. Thưa ông bận vô cùng, vì ông làm vua mà, bận lắm quý vị. Quý vị tưởng tượng là mình, cuộc đời mình chỉ có cái nhà với là chiếc xe với mấy đứa con đã bận rồi. Chứ ông làm vua, ông có cả một giang sơn, ông có cả hàng triệu người để mà ông chăm sóc, ông bận lắm. Cho nên mỗi năm như vậy đó, chỉ có những ngày Tết là những ngày ông được rảnh rỗi thôi. Và ông mong ngày Tết. Và khi cái Tết tới đó, thì người ta dâng hoa, người ta làm chiếc hoa đăng, người ta tạo những cái hình thức Tết để mà cho ông thấy ông vui. Chưa lúc đó đó, thì ông vui với cái hình thức của bên ngoài, với Tết, với hoa, với pháo, với bánh vân vân. Và ông có làm hai câu thơ như vậy: lúc nhỏ chưa từng biết sắc không, lúc nhỏ chưa từng biết sắc không, xuân về hoa nở rộn tơ lòng. Thưa lúc nhỏ thì ông ta không biết gì hết, cho nên không có thấy được cái sắc và cái không là một. Cho nên khi mà Tết tới đó thì tâm hồn của ông vua vui với cái hoa, cái cành hoa của ngày Tết. Xuân về hoa nở rộn tơ lòng. Thế nếu mà chúng ta, ông như là chúng ta vậy thôi. Tức là khi chúng ta Tết bình thường mình không có nhớ Tết. Cho tới Tết thì mình nhớ nào là bánh, nào là mứt, nào là đủ thứ hết. Thế đó là cái ngày Tết. Nhưng mà nếu mà chúng ta trong những ngày Tết như vậy đó, thì chúng mình chỉ có được một ngày trong 365 ngày. Khi ông lớn lên rồi đó, lúc nhỏ chưa từng lẽ sắc không, chứ ông ta chưa hiểu được cái sắc không. Lớn lên rồi thì sao? Chưa lớn lên rồi đó, thì ông có một cái hai câu sau. Thuở nhỏ chưa từng lẽ sắc không, xuân về hoa nở rộn tơ lòng. Đến nay đã thấy Đông Hoàng Điện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Trên cái tức khi ông già đó, thì ông mới dẹp một bên cương vị làm vua. Ông đi tu. Và khi ông đi tu á, thì ông tìm được cái động Đông Hoàng. Đông Hoàng động. Trước cái động Đông Hoàng là cái động trong đó một cái kho, trong núi đó quý vị. Nó chứa những cái niềm vui, nó chứa những cái đẹp ở trong động đó. Như vậy thì sau khi ông đi tu rồi, thì ông tìm được một cái động, một cái kho chứa nhiều cái đẹp. Và khi mà ông tìm được động đó rồi thì sao? Thì thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Ông ngồi trên bồ đoàn, ông nhìn cái đóa hoa hồng á, nó rụng xuống, nó rụng xuống. Nhưng mà ông thấy được cái đẹp trong khi mà hoa hồng rụng từ cánh hồng xuống đất. Thường thường chúng ta cho rằng cái đẹp là khi hoa hồng nó nở ra và là đẹp. Tuy nhiên mà cái người đức tu á, thì thấy rằng trong khi hoa hồng nó rơi xuống, thì nó có cái đẹp của nó. Bởi vì nó rơi như vậy đó, không phải là nó tan biến với thời gian và không gian, nhưng mà nó rơi như vậy để nó làm nhân cho một đóa hồng khác nở. Thì nếu mà chúng mình ứng dụng cái bài thơ đó vào trong cuộc đời của mình tu tập đó quý vị, chưa mới đây là Tết, Tết đã qua rồi. Nhưng mà Tết đã qua rồi có nghĩa không có nghĩa là biến mất, chứ nó vẫn còn đó. Nếu mà chúng mình đồng nghĩa cái Tết là ngày vui, cái Tết là ngày hoan hỷ, cái Tết là ngày đoàn tụ, cái Tết là ngày thứ tha, chứ nếu chúng mình vẫn thương, vẫn thứ tha, vẫn đoàn tụ, vẫn nhìn nhau, thương ngày nào cũng là ngày Tết. Tôi có một bà cụ, ăn Tết, chúng tôi ăn Tết từ Santa Ana, thì có một bà cụ tới chùa, thưa bà cụ tới ngày mùng 2 Tết. Thì bà cụ tới, bà cụ nói, thưa thầy hôm nay mùng 1 Tết, tới chúc thầy được ăn lành. Thế thì tôi cười, tôi nhìn bà cụ, tôi nói, thưa cụ, bữa nay là mùng 2 Tết, chứ không mùng 1 Tết. Bà cụ nhìn bà cụ nói, thưa thầy, ai nói mùng 2, tôi nói mùng 1 là mùng 1. Thế bà cụ là người đức tu quý vị. Bà cụ là người đức tu, bà cụ rất tỉnh táo, bà cụ biết hôm nay là ngày mùng 2. Nhưng mà ai nói ngày mùng 2 thì nói, tôi nói ngày mùng 1 là mùng 1. Thế tôi thấy bà cụ là người đức tu quý vị. Sau đó tôi cười, tôi hỏi là, như vậy thì ngày mùng 1 Tết bà cụ nói, hôm nào, ráng hôm nào, năm nào cũng vậy thầy, ngày nào cũng là ngày mùng 1 của con. Thế chúng tôi thấy, nếu mà mình đức tu như bà cụ đó quý vị, thì chúng ta một năm như vậy không phải chỉ có một ngày Tết, mà có 365 ngày Tết. Thế chúng tôi nói điều đó để cho thấy rằng cái người biết tu tập, mình không có đợi chờ ngày vui. Tết là ngày vui mà, mình không có chờ đợi ngày vui. Thưa những cái niềm vui mà ông vua họ Trần tìm được ở động Đông Hoàng á, nó giản dị lắm quý vị. Thưa mắt chúng ta còn nhìn được những người thương, mắt chúng mình còn nhìn được những người thương, còn nhìn được con cháu anh em. Chứ những người đó có thể là có làm điều gì cho mình phiền não bực bội, nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập trung mắt mình nhìn cái bực bội, cái não phiền á, thưa ngày đó không còn là ngày Tết của mình nữa rồi, mà ngày đó là cái ngày nhíu cái sự khổ đau. Cho nên chúng ta nhìn những người thân thương của mình bằng đôi mắt tập trung vào cái đẹp của họ, thưa có thể là vợ chồng rầy rà với nhau đó, nhưng mà 30 năm qua chịu đựng cực khổ có nhau. Nếu mà nghĩ tới rầy rà thì chúng mình sống không trong những ngày Tết. Nếu chúng mình nghĩ đến cái cực khổ, cái băn khoăn trằn trọc chịu đựng với nhau, lo lắng cho con, thưa cái tính chất đó là tính chất đẹp vô cùng. Và như vậy mình có được một niềm vui. Trên đường đời mình có một người 30 năm với mình, cùng chia ngọt sẻ bùi, bao nhiêu đó đã đẹp lắm rồi. Thì nếu chúng ta cứ nhìn lại con mình, thưa thấy đứa nhỏ sởn sơ, ăn, mặc, ngủ, nghỉ một cách tự nhiên, thì bao nhiêu đó là cái đẹp của một con người. Thì nếu mà chúng mình nhìn bằng những thứ đó, quý vị, thì bao giờ mình cũng có những cái niềm vui trong cuộc sống. Và nếu như vậy, ngày nào cũng là ngày Tết của mình. Người biết tu không có sợ sự biến đổi, chứ không có sợ sự biến đổi, mà cái biến đổi là cái yêu cầu tất yếu. Tôi nói lại, cái biến đổi là cái yêu cầu tất yếu của cái sự thưởng thức niềm vui. Thưa, có khi chúng mình sợ thay đổi. Đừng sợ quý vị. Phải có xuân thì mới có hạ, phải có hạ thì mới có thu đông. Nếu chúng ta cứ tìm mùa xuân mà không thấy được cái đẹp của mùa thu á, uổng lắm, uổng lắm quý vị. Cho nên đầu năm xin quý vị đừng nghĩ là Tết đã qua rồi. Thưa, Tết đã qua rồi theo xã hội, nhưng mà cái Tết nó có tính cách chủ quan. Nếu chúng mình ngày nào cũng đẹp, ngày nào cũng vui, thưa lúc đó ngày Tết, ngày nào cũng là ngày Tết của mình. Tôi mong rằng quý vị tập được như bà cụ đó. Khi bà cụ nói tôi đỏ mặt quý vị, tôi thấy là mình đã tu dở hơn bà cụ. Quý vị thấy không? Bà cụ nói rằng ai nói gì nói, đúng với con, ngày bữa nay là mùng 1. Thì chúng tôi thấy rằng mình nói là người đi tu, nhưng mà quả tình mình thua cái sự tu tập của bà cụ. Mong rằng quý vị được như vậy đó. Để là ngày nào cũng gặp nó năm mới, ngày mới, chúc anh, chúc chị được an lành. Điều đó là cái điều mà tôi hy vọng. Hôm nay mình trở lại, thì chúng ta đang ở trong cuối, phần cuối của cuốn kinh Ưu Bà Tát. Năm ngoái, nói chứ năm ngoái thì nó dài quá ha, cái quá trình là năm ngoái, thì chúng ta đã học hết cái phẩm nghiệp. Tức là chúng mình biết rằng cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hạnh phúc, chuyện an lành của chúng ta đó có thể tạo được, có thể xây dựng được. Mà cái sự xây dựng này đó không phải là cầu nguyện mà thôi. Thế tôi nói lại, cái chuyện hạnh phúc an lành của chúng mình nó không phải chỉ bằng sự cầu nguyện. Thưa, cầu nguyện nó giúp cho một phần, nhưng mà chính chúng mình phải gieo nhân, chính chúng ta phải vun phân bón nước cho cái nhân hạnh phúc nó trổ thành hoa trái của hạnh phúc. Thưa, nhân quả rất là rõ ràng quý vị. Cho nên tôi nghĩ rằng cái nhân của hạnh phúc là cái nụ cười thanh thản của mình. Thưa, người Việt Nam cười trong nhiều trường hợp lắm. Thưa, có khi vui, cười. Khi buồn có cười không quý vị? Tại sao mà người Việt Nam khi buồn họ cười? Thưa, buồn cười là bởi vì biết được rằng mình buồn. Mình ý thức được rằng mình buồn. Thưa, cái cười đó là cái cười trên cái buồn của mình. Và sững sờ mà nói, tôi xin chia sẻ một tin vui. Tôi thấy Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đã đi trước khoa học rất nhiều quý vị. Đức Phật dặn những người đệ tử của Ngài đó là bao giờ cũng giữ trên môi của mình một cái nụ cười nhẹ nhẹ, kể cả những khi mình chứng kiến những cái đau khổ của cuộc đời. Ngài Quán Thế Âm đó. Và mới đây 3 ngày trước có một kết quả mà một cuộc thí nghiệm về khoa học đó quý vị, một điều tra về khoa học. Đó là của bệnh viện Mayo, Clinic Mayo ở New York rất là lớn. Thì bệnh viện nó có kết quả là như vậy. Những người nào mà giữ được cái nụ cười trên môi trong các hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh khác nhau đó, những người đó sao, kết quả là sao? Sống lâu hơn và mạnh khỏe hơn những người không có được nụ cười. Thì chúng ta thấy ngạc nhiên như vậy, là bởi vì họ thấy rất rõ là khi mà mình nở nụ cười đó quý vị, thì sao? Thì cái thân thể của mình nó có những cái bắp thịt, nó bắt đầu nó không có căng thẳng nữa. Chỉ cười giả thôi, nhưng mà nó đã không căng thẳng rồi. Và khi không căng thẳng rồi thì trong não của mình tiết ra một chất mà làm cho mình feel good, làm cho mình thấy thoải mái trong tâm hồn. Và điều đó bây giờ đã trở thành một sự thật. 2.500 năm trước Đức Phật đã nói điều đó. Và cho tới bây giờ không phải họ thương đạo Phật đâu quý vị. Cái bệnh viện đó không phải là họ thương đạo Phật đâu. Nhưng mà họ làm vô tình họ chứng minh được rằng những gì mà người Phật tử làm, đạo Phật đã làm, nó có giá trị vượt cả mấy thời gian. Xin quý vị giữ được nụ cười. Và khi nói về nhân quả đó, nụ cười đó quý vị, mình cho ngoài nó không có hết. Tết quý vị lì xì tiền bạc hết không? Nếu mà người nào quen nhiều á, mà có chừng 3.000 người bạn thì lì xì 3.000 người là hết tiền rồi. Nhưng mà cái nụ cười của chúng mình lì xì á, không bao giờ hết. Mà chẳng những nó không hết, mà nó lại còn tăng lên theo năm tháng thời gian. Một người nhìn mình tặng chị nụ cười thì dễ thương quá. Thưa thì cái người mà được nhận đó quý vị, họ sẽ cười. Và họ sẽ khuyến hướng, họ truyền cái nụ cười đó sang một người thứ ba, một người thứ tư, và một lúc nào cho cả thế gian này. Xin quý vị gieo cái nhân cười đó. Nhân cười là nhân an vui, nhân hạnh phúc. Mình gieo cái nhân đó rồi đó thì chẳng những mình được quả, mà những người chung quanh mình cũng được quả an lành và hạnh phúc. Thế đó là theo nguyên tắc nhân quả của đạo Phật, nghiệp lực của đạo Phật. Hôm nay thì chúng mình sang cái phẩm cuối cùng. Chứ vì cái đạo của Bà Tắc, vì những cái hành xử của những người tại gia như là quý vị cực kỳ quan trọng. Thế những người xuất gia đó, những người đi tu đó, thì vì nhiều yếu tố khác nhau, họ không có sống trong cuộc đời và với cuộc đời. Quý vị thấy không? Họ sống không trong cuộc đời bởi vì họ sống trong tu viện. Họ không có sống với cuộc đời là bởi vì họ không có tiếp xúc thường hàng ngày với những người phải va chạm cuộc đời. Trong khi đó quý vị là những người sống trong và sống với cuộc đời. Như vậy thì cuộc đời này có đổ được hay không? Thưa là do quý vị. Là do quý vị nhiều hơn. Hơn là do những người xuất gia sống trong tu viện. Thưa nếu chúng tôi cười thì giỏi lắm đó. Quý vị thấy. Nếu chúng tôi cười thì giỏi lắm là Phật thấy. Nhưng mà nếu quý vị cười đó, thưa những người thương quý vị sẽ thấy. Những người cùng làm việc với quý vị sẽ thấy. Và những người lối xóm quý vị sẽ thấy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cương vị của người ưu bà tắc tại gia nó có một cương vị rất lớn trong cái việc xây dựng cái đẹp cho cuộc đời và làm cho cuộc đời thêm được cái niềm vui bớt đi đau khổ. Cho nên cái kinh này cuối cuốn kinh nhất thì Đức Phật nhắc lại những phương thức căn bản, và tôi muốn nói lại phương thức căn bản đó. Thưa cái phương thức thứ nhất đó là nhẫn nhục. Thưa nhẫn nhục là một phương thức làm cho mình thêm vui, bớt khổ và làm cho đời thêm được hạnh phúc. Tại sao mà nhẫn, chấp nhận mà được như vậy? Đức Phật dạy rằng, thưa cái người muốn tu tập cái hạnh nhẫn, trước hết là phải phá lòng ngạo mạn. Thưa phá lòng ngạo mạn của mình, sân hận, si mê, không quán tướng ngã, ngã sợ. Thế như vậy thì có mấy cái yếu tố khiến mình phải để ý. Ngạo mạn. Thưa ngạo mạn là cho rằng mình hơn người ta. Quý vị thấy cho hơn người ta. Và cái buồn cười là khi mình cho hơn người ta rồi đó, thì mình có khuynh hướng buộc người ta phải theo mình. Quý vị để ý thấy không? Có khuynh hướng buộc người ta phải theo mình. Tôi lấy ví dụ. Mình cho rằng mình hơn người ta, mình ví dụ mình lì xì Tết đấy hả? Mình lì xì cho người ta 20. Tháng này lì xì cho người ta 20. Rồi mình mong là người ta phải lì xì lại cho mình. Người ta lì xì lại con đồng bạc thôi. Vui hay buồn? Vui hay buồn? Thưa nếu mình không biết tu thì mình buồn. Có phải hơi buồn? Sao hạ tiện vậy? Ví dụ như vậy. Thưa đó là cái tâm ngạo mạn. Mình cho là mình hơn người ta. Mình giàu mình cho nhiều hơn. Còn người kia họ không có thì cho lại đồng thôi. Nhưng mà mình quên đi rằng á, mình đã có cái tâm ngạo mạn là bởi vì mình thấy rằng mình giàu, mình có khả năng làm nhiều hơn người ta. Thế cái vấn đề không phải là vậy. Cái vấn đề đặt ra đó là cho với tâm hồn hay là cho với cái lòng phiền não. Thế nếu chúng ta thấy như vậy đó quý vị, đặt lại cái vấn đề tâm hồn của mình, đặt lại là mình giàu. Thưa hồi xưa ông bà mình có một câu dễ thương lắm. Ví dầu cậu giận mợ hờn, cháu theo cùng cậu đánh đờn cậu ngát. Thắng à, cậu giàu cậu muốn đi xe, rồi cháu nghèo thì sao? Ở đây vị nào biết? Cậu giàu cậu muốn đi xe, cháu nghèo cháu muốn chèo ghe cho cậu ngồi. Thế như vậy thì chúng ta thấy hai cái nhìn khác nhau quý vị. Một người giàu thì muốn chèo, muốn ngồi xe, nhưng mà mình nghèo vậy thì mình lấy tâm hồn mình ra chèo ghe cho cậu ngồi, nó cũng là cái điều làm cho cậu được vui. Cho nên cái điều kiện tu tập đầu tiên của mình để có được hạnh phúc là bớt đi cái lòng ngạo mạn của mình. Thế cái buồn cười là vậy, là ngạo mạn thì trước sau mình cũng khổ à. Tôi mặc cái áo 300, bà mặc cái áo con trăm à. Người thấy là tới mình feel good, mình nghĩ rằng mình sang, mình giàu mặc áo hơn ta. Chưa khoan, khoan dừng đó. Mình chỉ đi bỏ cái người mặc áo 100 chút xíu thôi quý vị. Bước sau mình chỉ thấy người mặc áo 500. Như vậy thì sao? Mình mới ngạo mạn với người nghèo hơn mình, thì mình sẽ bị kết quả bị người khác ngạo mạn với mình. Cho nên cái chuyện đầu tiên để mà xây dựng hạnh phúc là xin vui với cái mình có, xin vui với khả năng của mình. Thì nếu mà chúng ta không vui với cái mình có đó, không bao giờ mình có thể được vui. Tôi nói lại, nếu mình không biết vui với cái mình có, thưa mình sẽ khó có được vui lắm. Thì chúng ta may lắm quý vị, chúng mình may mắn lắm. Chúng ta có nhiều thứ lắm rồi, có nhiều lắm quý vị. Nếu mà chúng ta không biết mà trân trọng, vui với cái mình có, thưa chúng mình nhiều khi đi tìm cái hạnh phúc trong ảo tưởng. Có thể là chúng ta làm nhiều tiền, nhiều xe, nhiều nhà, vân vân. Thế nhưng mà những thứ đó, đó chúng mình phải thấy lại, nó chỉ là cái phương thức để mà mình có hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Nếu con mình lớn lên không bình không hoàng, con mình mỗi buổi sáng nó đi học thưa mẹ thưa cha đi học, thưa buổi tối còn nhìn lại trong cuộc sống gia đình, bao nhiêu đó đã là hạnh phúc rồi. Những thứ khác chỉ là phương tiện. Cái đó là bớt sân hận và si mê. Bớt sân hận và si mê. Tôi thấy người Việt Nam mình có một cái điều rất là dễ thương. Lễ đầu năm ngày mùng 1 á, mà ai mà có lỡ miệng mà chọc quý vị thì quý vị sao? Rồi đó, sợ nó xui cả năm á. Tại là người ta nói thôi, ai nói thì nói kệ, bữa nay ngày Tết. Quý vị thấy không? Thưa bây giờ cái vấn đề đặt ra là làm sao ngày nào cũng như vậy là nên thân thôi. Thưa cái chỗ sân hận này, Đức Phật ở sao có nói như vậy? Nếu mà cái người nói khó chịu cho mình á, họ nói có hai trường hợp. Một á, là nói có sự thật. Hai á, là dùng cái sự giả trá mà nói. Quý vị thấy á, khi mà mình giận về cái lời ăn tiếng nói của người đó, thì thường thường có hai trường hợp. Một á, là họ nói không đúng. Hai á, là họ nói đúng. Phải không? Họ nói đúng và họ không đúng. Tôi lấy ví dụ mùng 1 Tết, thì nói trời ơi chị sao năm nay mới có cách hôm qua 30 Tết, bữa nay mùng 1 thấy chị già quá chừng. Rồi. Thế bây giờ họ nói đúng hay không đúng? Bây giờ giả sử Đức Phật trong kinh Đức Phật nói, nếu họ nói đúng thì tại sao mình giận họ? Có phải không? Là nếu họ nói đúng thì tại sao mình giận họ? Họ nói đúng có bị nói một sự thật. Đạo Phật là đạo của sự thật. Vậy thì đúng thì mình nói là đúng. Có phải không nè? Rồi. Bây giờ trường hợp thứ hai là giả sử mà nó không đúng. Không đúng thì sao? Đức Phật nói là nếu mà người ta nói không đúng mà giận người đó thì mình đã sa vào cái đường ác rồi. Thế bởi vì khi mà người ta nói cho mình giận hay người ta làm cho mình giận đó quý vị, thì có khi người ta cố ý, nhưng mà có khi người ta hoàn toàn không cố ý. Mấy hôm rồi tôi ở trên Santa Ana, tôi có một người cha rất là thương con, thương lắm quý vị. Bởi vì con trai của ông là cái hình bóng của ông lúc còn trẻ, và chỉ có một đứa con thôi, nhưng mà tội nghiệp. Nhưng mà giận con đó thì la thì mắng, mà mắng rất là nặng nề. Mày không có ra gì, cái này đời mày như vậy là sao, này không có gì hết. Thưa cái điều đó ông rất là khổ tâm. Bây giờ đứa bé nó lớn, nó nói ba, ba nói thì con buồn lắm. Cái đứa nhỏ nó khôn ngoan lắm chứ gì. Cái ba nó rầy nó thì nó không nói gì hết. Hai ba ngày hôm sau á, nó nói ba, ba nói thì con rất là buồn. Thưa thì ông đã tới, chúng tôi hỏi là tại sao vậy thầy? Thưa con nói như vậy đó, mà trong khi nói sững sờ là mình không ngờ mình có thể nói những cái lời đó. Thưa, chúng tôi đã khuyên ông, chúng tôi đã ngồi lại để mà tìm thử coi. Thưa quả là tội nghiệp như vậy. Là bởi những cái gì mà chúng ta phản ứng mà không có sự quán chiếu đó quý vị. Quý vị nhớ chúng mình có phản ứng. Cái phản ứng đó đó, có khi cái người phản ứng, cái người nói không biết mình nói nè. Nhưng mà người nói đó chỉ lặp lại. Cái người cha dễ thương đó đã lặp lại cái gì mà người cha đó đã nghe từ những thế hệ tiền nhân, từ những thế hệ trước. Thế như vậy thì khi mà trong trường hợp như vậy thì ông ta bột nhiên, ông ta nói những cái lời đó. Thế nhưng mà người cha nào mà muốn con mình không có một tương lai sáng sủa. Con là, mày làm như vậy là cuộc đời mày tan nát. Tức là viễn tượng thấy được rằng người con của mình sẽ có một tương lai xấu hổ vô cùng. Đâu có người cha nào như vậy. Như vậy thì khi mình thấy lại đó, thì quả tình ông ta không phải là cái người chủ động trong khi nói những cái lời mà đầy vẻ đắng cay. Ông ta chỉ là cái người nạn nhân, một nạn nhân trong cái sự vô thức mà không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của mình. Chưa, chúng tôi đã hướng dẫn ngồi lại để mà tìm được cái gốc rễ mà ông đã học được. Và khi mà ông thấy được gốc rễ rồi thì ông sẽ không lặp lại. Nó nói lại, ít ra là trong cái sự tỉnh táo nào đó, ông không lặp lại cái chuyện mà ông đã học trong vô thức của thời quá khứ. Đức Phật dạy, nếu mà cái người nói không đúng, tôi nói là không đúng, cái người cha nói không đúng, tôi vì thích thương con mà, nhưng mà khi nói như vậy là nói quả tình là không đúng với cái lòng thương của mình. Thưa đứa con trai nó còn nhỏ, tôi chưa gặp em trai, tôi sẽ gặp tuần tới. Nhưng mà trong cương vị của một người con trai, em trai đó, thì chúng tôi sẽ khuyên gì với em? Trong kinh khuyên như vậy, nếu mà cái người đó nói mà không đúng mà làm cho mình giận, khoan giận, khoan giận họ. Thưa cái người nghe như vậy đó, phải nhìn thử coi cái người đó nói như vậy, làm như vậy, nghĩ như vậy trong cái vị thế nào của cái hoàn cảnh đó. Tôi nói lại ha, trong cái vị thế nào của cái hoàn cảnh ngay trong khi mà họ nói. Thưa chúng ta thấy như vậy, trong cái vị thế nào, nó có khi do sự hiểu lầm quý vị. Nếu mà do sự hiểu lầm mà nói thì cái chuyện quan trọng của mình không phải là giận họ. Cái chuyện quan trọng của người đức tu là làm cho họ thấy được cái sự thật. Nếu do sự nghi ngờ mà nói thì cái quan trọng của mình là làm thế nào đó để cho họ biết được cái sự thật, họ không còn sự nghi ngờ. Chưa nói một cách khác, nếu mà chúng ta tập không có sân hận, xin khoan giận cái đã. Chứ cái giận nó dễ lắm chứ gì. Muốn giận nó dễ ở thật, nhưng thương nó khó. Có khi mình lỡ giận, mình biết mình đã lầm lẫn trong cái sự giận hờn đó, mà mình muốn xây dựng lại sự thương yêu đó, cái giận nó đã bắt đầu có vết hằn trong tâm tưởng của hai bên rồi. Cho nên cái chuyện đầu tiên của người biết tu tập, khoan có giận, tìm hiểu chứ coi cái người đó nói làm trong cái hoàn cảnh nào. Thưa, cái đó là cái chuyện đầu tiên của người biết tu tập. Thế cái chuyện thứ hai á, là trong kinh dạy là phải nghĩ lại. Trong kinh nói rất là dễ thương, nó kêu có một người trao thuốc độc cho mình á, trao thuốc độc cho mình á. Vậy thì cái chuyện nhận thuốc độc hay không là chuyện của ai? Cái nào hỏi thiệt, chuyện của ai? Cái chuyện của mình, cái không phải chuyện của người. Cái người trao những cái lời trách móc, cái người trao những cái lời mà nặng nề với mình đó, có khi họ vô tình, có khi do vô minh, có khi do hiểu lầm, họ đã trao những cái chất thuốc độc cho mình. Thưa, khi họ trao như vậy đó, họ đã có khổ chưa quý vị? Họ đã có khổ rồi. Khi họ trao như vậy thì trên thế gian này đã có một người đau khổ, người đó là họ. Nhưng người Đức Tu không có nhận. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình nhận, trên thế gian này có thêm một người đau khổ nữa, người đó là mình. Cho nên trong cái việc tu tập, xin quý vị khoan nhận. Cái con mình nó có làm những gì mình không có vừa ý. Sáng này có một bà mẹ nói: thầy ơi, không giận sao được thầy. Chưa bữa mùng 1 Tết bà rầy con mà rồi, bữa đó bà giận quá rồi bà đuổi con đi. Chứ cái lý do là này, là đứa bé nó ham chơi đó quý vị. Nó ham chơi, nó đánh bài. Con nít ấy, thì nó đi hội chợ này nọ kiếm đánh bài. Thì bà ghét đánh bài lắm. Thế thì bà nói: thầy coi không giận sao được. Nói nó 7-8 lần rồi, 7-8 lần rồi mà tới ngày mùng 1 nó vẫn đi đánh bài. Thế cái vấn đề đặt ra đó, bà nói rằng 7-8 lần rồi mà đứa bé nó không làm ý bà muốn, tức là nó không thể cải sửa được rồi. Chưa, không phải như vậy. Trong khi giận bà tưởng rằng nó không thể cải sửa được, bà đuổi nó đi. Nhưng khi nó đi rồi đó, bà mới thấy được là sự mất mát của bà. Chưa 7-8 lần nữa quý vị. Có khi mình nói là tại sao mình nói 7-8 lần nó không nghe. Chưa, cái nhân duyên của mỗi người có khác quý vị ơi. Biết đâu trong chén nước của nó chỉ cần thêm 1 lần, 2 lần nữa là đầy. Một chén nước ha, mình không có thần thông mình không biết. Cái chuyện của mình là cứ nhỏ xuống những giọt nước thương yêu. Này con đánh bài mẹ lo, con đi vào con đường đó mẹ không, mẹ sợ. Thế cái vấn đề đặt ra bà cứ nhỏ những giọt nước như vậy đi. Chứ bà nghĩ rằng 7-8 lần là quá nhiều rồi. Thưa, không phải nhiều quý vị. Tôi đã liên lạc với đứa cháu. Thưa, tội nghiệp lắm. Nó đâu có muốn đi. Nó không muốn đi. Nó thương mẹ nó. Nhưng mà vì mẹ nó đuổi nó đi. Chứ bây giờ cái vấn đề đặt ra là khi mà chúng ta trong khi giận hờn, mình nói là một câu như vậy đó. Thưa thì cái tình cảm nó bắt đầu có cái dấu hằn của cái tình mà mẹ con không còn trọn vẹn nữa. Tôi nói điều đó đây vậy. Thưa, Đức Phật đã dạy rất là kỹ. Cái chuyện mà giận của mình là mình phải để ý. Quý vị thấy không? Chưa khoan nói. Chúng ta thường thường á, cái buồn cười là có cái chuyện rồi mình muốn nói liền. Không nói được thì tức ở trong bụng á. Thưa, cái vấn đề đặt ra đó, tức với ai? Và trong khi đó mình lại tức với những người thân. Thì có khi mình nói liền, thỏa mãn được cái lòng giận của mình. Nhưng mà thỏa mãn lòng giận đó không có nghĩa là mình không còn giận. Không có nghĩa là hạnh phúc trở lại với mình. Thỏa mãn ngay trong lúc đó, nhưng mà nó sẽ có tác hại lâu dài tới cái hạnh phúc trong cuộc sống của mình về mặt lâu dài. Cho nên Đức Phật dạy, thứ nhất, nếu họ nói sai, họ không có làm như ý mình á, một, quan sát thử cái thời gian, cái môi trường họ làm như thế nào. Cái thứ hai là tập khoan có phản ứng. Khoan có phản ứng. Kế tiếp, không quán tướng ngã và ngã sở. Hơi cao một chút. Bây giờ giả sử người ta có mắng mình, ta làm cái chuyện gì nó không có được vui ha. Rồi, thường thường đó, ăn Tết á, thì mình nghĩ rằng ví dụ người ta mắng mình tiếp thì là mình xui hơn mình hết. Xui. Đó là xui. Có cô đó, cô nhờ tôi tới bàn thăm. Nhờ tôi bàn thăm. Cô xin thăm. Cô xin bữa 30 Tết. Tức là chưa tới giao thừa cô đã xin rồi. Cô xin cái thăm rồi sáng mùng 1 Tết tôi ngồi ở chùa Huệ Quang á. Cô tới cô nhờ thầy coi cái xăm, thì tôi coi xăm cô. Tôi hỏi cô coi chưa, nó coi rồi thầy mà xăm xấu quá chừng. Xăm xấu quá chừng. Thưa, tôi coi cái xăm rồi tôi nói cái xăm này nó phải xăm của cô. Cô nói thầy nói sao hôm qua cô xin rõ ràng mà con chính tay con rút mà. Tôi nói không phải. Bởi vì xin xăm của cô ngày 30 á, ngày 29 Tết á. Qua tới ngày 1 Tết cô không còn là cô đó rồi. Cô không còn là cô nữa rồi. Thành như vậy cô cứ hướng mắt, cô nói là xăm nhất định của cô sinh là không đúng. Đúng là của cô sinh vào ngày hôm qua. Nhưng mà ngày hôm nay cái hoàn cảnh nó khác rồi. Tôi thấy cái chỗ này để quý vị để mà vận dụng cái luật vô thường thay đổi vào trong cuộc sống của mình. Tháng rồi người ta chửi tôi, ta chửi ông A, ví dụ vậy. Cái vấn đề của người biết tu tập á, là họ chửi ông A đúng đó, nhưng mà ông A của tháng rồi chứ không phải ông A của tháng này. Quý vị thấy chỗ này chưa? Người ta có thể hiểu lầm mình của 20 năm trước, nhưng mà chuyện 20 năm trước là chuyện đã qua rồi. Đức Phật có nói một cái điều hạnh phúc là gì? Là quá khứ đã qua rồi. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trụ, vững chãi và thảnh thơi. Phải biết ngày hôm nay nè, kéo ngày mai không có kịp. Cho nên xin những chuyện gì đã qua rồi đó quý vị. Có thể là có những chuyện trục trặc trong ngày quá khứ, nhưng quá khứ đã qua rồi. Thưa các ngài, mà tôi còn 20 tuổi có chuyện phiền não, thưa đó là của ngày 20 tuổi, không phải là ngày tôi 50 tuổi. Phải thấy cho rõ điều đó. Để chi vậy? Để mà người ta lỡ có nói gì đó, thưa nó không phải là nói chuyện của mình. Phải thấy cho rõ điều đó. Cái thứ hai nữa là ngã, đó là ngã và ngã sở. Ngã sở là của mình, là của mình. Thế bây giờ nó đặt lại cái vấn đề, cái gì là của mình? Tôi lấy ví dụ bây giờ trước mặt mắng tôi đã thì cô đó là tên Nga, mà khi mà tôi kêu tên Nga là tôi mắng cổ, mắng cô Nga gì thì cô Nga thì sao? Lên tiếng có phải không nè? Buồn bởi vì nó mắng cô Nga. Mà giờ cô ngồi trước tôi là cô Nga đó nè, mà tôi kêu cô Nguyệt tôi mắng, thì cô Nga có chuyện gì không? Ông tôi hỏi thiệt, có chuyện gì không? Không có chuyện gì trên á. Vậy thì cái chuyện tu tập cũng phải như vậy. Tôi giả sử người ta mắng tên mình là tên Nick, người ta mắng là Nick đó nè, mình cho là mình thiệt á, thì mình nhảy vô mình cãi. Có phải không? Mình cho là thiệt là Nick là của mình, nhưng mà thực sự Nick đâu phải là tên mình, nó chỉ là tên tạm gọi vậy thôi. Nếu chúng ta quán chiếu như vậy, cái ngã của mình là không có, cái cơ sở mình có nó không phải là thật. Thưa như vậy thì cái chuyện người ta mắng oan nó quý vị là chuyện nước chảy qua cầu, không có vướng mắc. Xin quý vị tập cái đó, bởi vì như vậy cái chuyện mà an lành hay không an lành đó, mình chủ động nhiều lắm. À, người ta gọi mình là bích thì mình ta chửi bích, thì mình nhảy vô mình nói là tại sao chửi tôi, mà người ta chửi xoài, có khi người ta chửi xoài mình tưởng chửi bích. Cho nên cái đó là cái chuyện cái bích thứ nhất là khi mình quan chiếu ngã có thật hay không. Thưa giả sử như mà mình quán chiếu như vậy mà thấy rằng người ta cũng tiếp tục ta chửi mình thì sao? Thế bởi vì một là mình không giận, tức là mình không có bưng chén thuốc độc. Người đấy họ cho thuốc độc không nhận. Hai nữa là thật sự không thấy họ đưa mình. Bởi vì mà họ đưa mình thì mình hoặc là mình nhận, không nhận cái này không thấy có mình làm sao nhận. Thế cái thứ ba nữa là xin suy nghĩ lại thương xót cho người kia. Cái vấn đề đặt ra là như vậy. Nếu mà người ta chọc mình giận, mà mình giận lại á, thì cái giận nó tăng hay nó giảm? Cái người khổ cũng tăng mà cái giận cũng tăng. Thưa khoan quý vị, cái chuyện cái người tu tập á là như vậy. Quyền cho mọi loài trên không dưới đất đều được an lành. Nguyện cho mọi loài đều được có sự an lành trong tâm tưởng của mọi loài. Cho nên cương quyết không lấy sân trả sân, không lấy hận trả hận. Bởi vì lấy sân mà trả sân, lấy hận trả hận thì oán nọ chắc chồng. Chứ có khi mình đã làm hết mọi thứ rồi, biết đâu mình nợ nần quan trái gì đời trước đó. Biết đâu là mình hồi xưa đó mình mắng oan chửi oan người ta, chứ bây giờ thôi quan trái cho nó qua, không tạo thêm quan trái nữa. Thì nếu mà họ chửi mình, họ mắng mình á, mà mình mắng lại thì sao? Thưa, tức là quan trái còn tiếp tục. Nếu người Đức Tu nhận, chấp nhận ý chí vậy, chấp nhận đây là vì thương mình, không muốn mình trở lại cái vòng lẩn quẩn của quan trái, vì thương người, không nhớ người, có thêm cái phiền não khổ đau, tôi chấp nhận để mà cho quan cái đi qua. Nếu là người thương của mình thì sao? Tôi ví dụ, nếu là người thương, thì nếu mà cái người ngoài á, thì mình chấp nhận quan cái. Giả sử người đó là vợ mình, chồng mình, con mình, cháu mình, cha mẹ của mình thì sao? Thưa, với cái người đại bi á, ở dưới này Đức Phật chỉ thêm, không trả báo, quán tưởng vô thường, tu từ bi, không buông lung và dứt hẳn lòng giận dữ. Nếu mà người đó là người thương của mình thì không trả báo, mình đã nói rồi. Quán tưởng vô thường, mình đã nói rồi, mình đổi, cảnh đổi. Cái chỗ thứ ba là tu từ bi. Thế cái chuyện mà người thương của mình đó quý vị, giả sử như mà họ làm cái chuyện đó, thì những phương cách mình đã nói người dân rồi. Người thương thì bước thêm một bước nữa là tu từ bi. Người xa nếu mình làm được cũng nên làm. Từ bi là sao? Thưa, từ bi giản dị là làm cho bớt khổ, làm cho thêm vui. Giả sử như người thân thương của mình mà có điều chi làm cho mình giận dữ phiền não, thì mình không phản ứng lại như hồi nãy mình nói. Ngày mai, ngày mốt, nè ông, tại sao mình không ngồi là mình nói chuyện với ông? Thưa, trong lúc giận đừng nói quý vị. Đừng nói. Bởi vì nếu mà nói thì phản ứng ngay thôi. Có thể đi một hai ngày sau ngồi lại nè ông. Tại sao mình không ngồi lại mình nói chuyện? Hôm qua không kia gì đó. Chứ ông nói như vậy, ông không hiểu lầm tôi rồi. Bữa đó tôi làm như vậy là cái ý tôi như vậy. Thì chúng ta thấy là một hai hôm sau với vì từ bi mà nói. Vì từ bi là vì sao? Bởi vì có thể là người chồng mình bữa đó mình không phản ứng, ổng không có cơ hội làm nhữ, nhưng mà trong bụng vẫn cùng buồn. Hai ba ngày sau á, cho ông biết khi mà cái giận không còn đó, cho ông ta biết trong cái hoàn cảnh nào mình làm như vậy, mình nói như vậy để cho ông có sự hiểu lầm, ông sanh phiền não với mình. Thế chúng ta tạo dịp như vậy đó là bày tỏ cho nhau nghe trong cái tinh thần tiến hòa đồng giải. Quý vị nghe tiến hòa đồng giải là chia sẻ những ý kiến cho nhau để mà hiểu được nhau hơn, để mà thông cảm được nhau hơn, để mà hiểu cái hoàn cảnh. Thưa đừng lên án, bởi đó ông dội quá, ông giận tôi, ông bậy quá. Thưa không, thưa hôm bữa trước ông làm như vậy đó. Ông giận tôi là ông nghĩ tôi như vậy, nhưng mà tôi không phải như thế. Hôm đó tôi nói như vậy là tôi nghĩ như vậy nè ông. Thế tức là mình sau cái khi giận dữ rồi đó, mình để cho nó lắng xuống rồi, mình tạo cái điều kiện cho hai bên thấy rõ được cái tâm hồn thật của nhau. Và như vậy là mình đã giải nghi về lâu về dài cho người thương của mình. Nếu người thương của mình hiểu lầm và sanh phiền não với mình, tôi thấy Đức Phật rất là cụ thể quý vị. Đó là vì thương. Chứ còn mà nói là kể ông ghét đi, ông giận cho ông giận. Thương như vậy ông giận thì mình cũng đâu có vui. Nhất là những người thương. Mẹ mình giận chứ con không có vui. Cho nên ở đây cái bước kế tiếp là tu từ bi. Cái nữa có thể áp dụng được là không có buông lung. Chưa không buông lung là sao không buông lung? Chưa không buông lung là không có khinh thường. Buông lung là lơ là, không có để ý. Chưa có khi mình không có để ý đến cái tình cảm của người. Mà cái buông lung á, mình dễ vui đó, thì có khi nó làm cho người ta thêm đau khổ. Tôi lấy ví dụ, bây giờ có người nào đang quạo như quý vị đi, ha, rồi quý vị làm lơ, cái quạo nó có mất không? Không thôi thiệt á, có mất không? Họ còn quạo mình hơn nữa chứ, có bảy thân này. Thưa, có lẽ là mình nên tập ghi nhận. Này ông có gì bực tôi không ông? Có gì ông nói đi. Thế tức là mình tập không buông lung, tức là không có bỏ qua cái chuyện mà mình đáng để ý. Này con có chuyện gì buồn mẹ không con? Hay là thưa mẹ, mẹ có chuyện gì bực con không? Thế nếu mà chúng ta tập không buông lung như vậy đó, là tạo cái điều kiện cho người kia bày tỏ tình cảm của người kia trong trạng thái an lành. Tôi nói lại ha, mình tạo cái điều kiện cho người kia bày tỏ tình cảm của họ trong cái trạng thái an lành. Bởi vì nếu mà không cho họ cơ hội để họ bàn, họ bày tỏ tình cảm trong cái trạng thái an lành đó, thì sao? Thưa thì hoặc lúc đó, hoặc là một lúc nào đó, họ sẽ nổi bùng những cái bong bóng, họ không còn chứa được nữa. Cho nên xin quý vị tập, xin quý vị tập mà thành thật với nhau. Này, thưa mẹ, con có làm gì buồn, con có làm gì cho mẹ buồn, xin mẹ nói cho con nghe. Này bà, tôi có làm gì cho bà bực, xin bà nói cho tôi nghe. Thưa nói mà mình phải nghe. Thưa bởi vì nếu không thì mình lẫm vào cái lỗi luôn luôn, mình không có để ý, giải đãi trước cái sự sẻ chia của người khác. Tôi thấy rằng cái chuyện này mình làm được lắm quý vị. Mình làm được lắm, mà mình có thể làm được nữa. Thưa bà, cái cuối cùng là dứt lòng giận dữ. Thì mình trở lại mình nói rằng cái chuyện giận dữ nó là chán xúc động. Nó là chán xúc động. Cái phương pháp làm sao mà đừng có giận. Cho cái giận nó tới đó quý vị, nó không có hẹn trước. Có ai mà bây giờ quý vị ở Mỹ lâu rồi ha, người nào mà tới nhà quý vị sầm sầm vô nhà đó, tông cửa mà đi vô á, thì quý vị nghĩ sao? Người đó người vô duyên, có phải không nè? Thưa, cái giận á, nó không hẹn mà nó tới. Như vậy thì cái người biết tu tập á, làm thế nào để mà chuẩn bị, để mà ngừa cái giận nó tới bất tử, thì mình có sức mình chống lại cái giận đó. Thưa, phải tập xây dựng, phải tập xây dựng cái tâm từ bi ngay trong cuộc sống của mình. Khoan lên án quý vị. Cái chuyện bây giờ tập phải khoan hả? Thấy cái người đó ngoài đường nghèo, tại hắn chịu đi làm mới nghèo, khoan. Khoan, cái chuyện đầu tiên của mình tới con đường mà tập hiểu tập thương á, là khoan có bộ lên án trước khi mình biết được cái sự thật chuyện gì. Cái chuyện này quan trọng lắm, bởi vì á, cái nghiệp đó quý vị nó tạo phải một lần mà nhiều lần nó thành nghiệp, cho nên mình cái gì mình cũng bộ vàng mình nhảy vào đó, thì nó sẽ tạo cái nghiệp. Ở đây mình phải tập dừng lại trước, khoan lên án, tập hiểu trước cái đã rồi mới có ý kiến. Chứ nếu mà trong cuộc sống mình hàng ngày mình làm như vậy đó, thưa, mình sẽ có thói quen là cái gì cũng vậy, là khi mà nó tới đó, mình từ từ mình giải quyết được của nó. Một cái khác nữa, tôi thấy Đức Phật dễ thương lắm. Đức Phật biết chúng mình thích đẹp, Đức Phật biết chúng ta thích đẹp. Mấy bà thích đẹp mà mấy ông cũng thích đẹp nữa. Đức Phật dặn rằng để mà tránh cái lỗi này đó, cái lỗi vội vàng đó, thì Đức Phật dạy rằng mỗi người nên mang theo trong cái túi của mình là một cái tấm gương. Mấy cô mấy bà có những cái ba cái túi đó thì bỏ gương đã đành rồi. Thưa mấy ông cũng nên mang theo một cái tấm gương soi nhỏ thôi, đủ để thấy mặt mình thôi. Thưa, trước khi nói, trước khi làm, trước khi khởi nghiệp đó, nhìn lại gương mặt của mình để rồi mới nói, mới làm hay khởi nghiệp. Đầu năm đó quý vị, quý vị nên tặng mình một món quà ha. Mỗi người đi tìm một tấm gương bỏ trong túi, đi đâu cũng mang theo hết. Thì nếu mà chúng mình như vậy đó, thì mình lúc nào mình cũng có dịp để trang điểm làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời. Mong rằng quý vị thành công trong việc đó, mỗi người một tấm gương. Bây giờ mình nghĩ, tuần sau mình tiếp. Thưa quý cô, ở chùa có nhờ chúng tôi thông báo ngày thứ hai 14 tháng 2 tới 19 tháng 2 mỗi ngày vào buổi từ 7 giờ tối tới 9 giờ tối đó, thì có Thượng Tòa Nhất Chân giảng về hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Đây là mỗi buổi tối tuần tới của mình ha. Đây là 19 tháng 2 tới 14 tháng 2 tới 19 đó, thì có Thượng Tòa Nhất Chân ở bên Pháp sang, thì Ngài sẽ giảng về hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Thưa, đầu năm đó thì chúng mình hay có cái thói quen là đốt đèn Dược Sư. Quý vị ha, Dược Sư, thì khi mình đốt đèn Dược Sư như vậy đó, thì mình cũng nên hiểu tại sao mình đốt đèn và đốt đèn với cái tâm nguyện gì. Cái thứ hai là chiều ngày 19 tháng 2 thì lúc 3 giờ chiều á, thì sẽ có một cái đàn truyền năm giới và Bồ Tát giới. Và ngày 18 tháng 2 thì chiều ở chùa có làm lễ sám hối lúc 6 giờ chiều. Đây là những cái việc mà tôi nghĩ rằng quý vị đầu năm á, thì mình lưu ý mình nên làm, bởi vì cái điều đó là mang cái sự an lành của mình và cho những người thương của mình. Thế bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy chắp tay niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay hướng về Tam Bảo, chắp tay thật trang nghiêm, cười cho thật đẹp, chúng mình niệm Phật cầu gia bị.